Một nguyên nhân. Phật tánh.
Yếu tố thứ nhất là true, được dịch theo nghĩa đen là nguyên nhân. Ở đây, nó có ba ý nghĩa. Nguyên nhân đầu tiên, hạt giống và bản tánh. Đây là Phật tánh sẵn có trong mọi người. Nó là cái gì cho ta khả năng ra khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ hay niết bàn. Tuy nhiên ta nên hiểu rằng đây chỉ là một cách nói. Sinh tử và niết bàn không phải là hai địa điểm hay vị trí riêng biệt. Ta không thể rời bỏ một cái để đi vào cái kia. Đây là một trong những nguyên lý quan trọng và căn bản của Phật giáo. Khi đã ở trong niết bàn, ta không bao giờ trở lại sinh tử, bởi niết bàn không phải là một cái đích đến mà là một sự thấu suốt về chân tánh của sinh tử. Đó là một trạng thái thường hằng, bởi nó có nghĩa là sự hiểu biết và trí tuệ tuyệt đối. Điều ta gọi là sinh tử là trạng thái mê lầm và đau khổ của ta. Việc thấu suốt chân tánh của đau khổ đòi hỏi một sự hiểu biết về cách các sự vật thực sự là. Khi mê lầm biến mất, thì đau khổ cũng biến mất. Đó là niết bàn. Như có nói vào lúc đầu, bản tánh căn bản của sinh tử và niết bàn thì như nhau. Cả hai đều là cái ta gọi là sunyata, hay tánh không.
Phật tánh.
Hạt giống, chủng tử, ám chỉ cho Phật tánh của ta. Ta có thể đạt được giác ngộ bởi ta đã sở hữu bản tánh của một vị Phật. Mọi chúng sinh đều có Phật tánh này. Ta có thể tự hỏi ta hiểu điều này ra sao. Theo truyền thống, ta được giới thiệu với ba loại chứng cớ riêng biệt. Chứng cứ thứ nhất là thẩm quyền có tính chất kinh điển. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định sự hiện diện của Phật tánh và ta có mọi lý do để tin điều Ngài đã nói, bởi bản thân Ngài đã đạt được Phật quả. Còn ai xứng đáng hơn để nói với ta là Phật tánh có hiện hữu hay không? Trong kinh Samadhiratra, kinh Định Dương, Đức Phật nói, tinh túy của Phật quả trùm khắp mọi chúng sinh. Tương tự như vậy, kinh Đại Bác nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, hay Tathagatagaba. Quyển kinh này cũng tiếp tục giảng rằng Phật tánh sẵn có trong mọi chúng sinh, như bơ sẵn có trong sữa. Khẳng định này không chỉ được Đức Phật nói ra, mà các vị kế tục Ngài cũng nói như thế, đặc biệt là những vị sáng lập và phát triển Phật giáo Đại Thừa như Asanga, Vô Trước và Nagarjuna, Long Thọ. Cách thứ hai, chứng minh sự hiện hữu của Phật tánh bằng cách mô tả chính xác Phật tánh là gì và sau đó xác định xem nó có hiển lộ trong chúng sinh hay không và hiển lộ ra sao. Bản tánh của cả sinh tử và niết bàn là sunyata. Đây là từ đồng nghĩa với từ Dhammakaya, pháp thân. Trong Phật giáo, có nhiều cuộc thảo luận về ba kaya, ba thân, Dhammakaya, Sambhogakaya, báo thân và Nimanakaya, hóa thân. Vào lúc đầu, thật không dễ dàng chấp nhận những ý niệm này, nhưng chúng sẽ được giải thích chi tiết hơn trong những chương sau. Dhammakaya có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng ở đây tôi sử dụng thuật ngữ để mô tả bản tánh chân thực tối thượng của các hiện tượng. Trong bản văn này, từ Dhamma, giáo pháp, có nghĩa là sự xuất hiện chân thực hay chân tánh, trong khi Kaya có nghĩa là hình thức. Vì thế, Dhammakaya có nghĩa là hình thức của chân tánh hay thực tại tối thượng. Dù ta ở trong sinh tử hay niết bàn, chân tánh của ta không thể là gì khác ngoài chân lý tối thượng này hay Dhammakaya. Nếu ta thấu hiểu, kinh nghiệm và chứng ngộ bản tánh tối thượng này, chân lý nền tảng này, Dhammakaya thì ta đạt được, quả thực ta trở thành Dhammakaya. Chân tánh Dhammakaya không thay đổi, chưa từng có điều gì làm biến đổi nó. Dù ta là một chúng sinh trong sinh tử hay một bậc giác ngộ, Dhammakaya không nhỏ hơn hay tệ hơn trong chúng sinh sinh tử hay lớn hơn hoặc tốt hơn trong bậc giác ngộ. Một vị Phật và một chúng sinh bình thường hoàn toàn có cùng bản tánh căn bản. Việc đạt được Phật quả không có nghĩa là ta trở thành người nào đó hoàn toàn khác biệt. Đúng hơn, ta trở nên hoàn toàn ý thức về điều ta đã luôn luôn là. Nó không phải là cái gì giáng xuống ta, mà đúng hơn là một sự hiểu biết, một sự nhận thức rõ ràng, chứng ngộ. Mê lầm của ta biến mất. Ta có thể so sánh sinh tử với một đám sương mù dày đặc ngăn cản không cho ta nhìn thấy bất kỳ điều gì, ngoại trừ những hình dạng mơ hồ và lầm lạc. Khi sương mù tan biến, cảnh vật không thay đổi, nhưng bây giờ ta nhìn thấy nó thật rõ ràng. Cuối cùng, mặc dù ở trong sinh tử, ta vẫn có thể nhìn thấy bằng chứng của Phật tánh thấm đẫm mọi sinh loài. Trong cách thứ ba này, nhờ Rik, phẩm tính mà ta nhận thức trong người có Phật tánh này, ta có thể nhận thức chúng sinh có Phật tánh hay không? Rik là một từ khó dịch. Theo nghĩa đen, nó có nghĩa là đẳng cấp. Gwenther dịch nó là gia đình, nhưng nó không hoàn toàn là như vậy. Nó muốn nói tới cái gì giống một gen chủng tộc hơn. Chẳng hạn như những người châu Âu thường có tóc vàng và mắt xanh, người Đông Phương có tóc và mắt đen, đó là bởi Rik. Mọi chúng sinh đều có Phật tánh, bởi tất cả chúng sinh có cái mà ta gọi là tinh túy của Phật. Cái trư này, hạt giống này là cái có thể phát triển thành một vị Phật và là cái tạo thành tiềm năng cho sự giác ngộ. Nhưng một vị Phật là gì? Nói ngắn gọn thì một vị Phật là người đã phát triển lòng bi mẫn và trí tuệ tới một mức độ tối thượng, siêu vượt mọi giới hạn. Trong bản văn này, trí tuệ không chỉ nói đến một sự tích tập kiến thức mà còn là khả năng nhận ra chân tánh của mọi sự. Vì thế, đặc điểm của một vị Phật là trí tuệ và bi mẫn. Để xác định Phật tánh có hiện hữu trong tất cả chúng sinh hay không, ta cần khảo sát xem họ có phẩm tính trí tuệ và bi mẫn hay không. Không có trí tuệ và bi mẫn thì không thể thành Phật, nhưng ngay cả khi những phẩm tính này chỉ bắt đầu chớm nở trong ta, ta vẫn có thể phát triển những phẩm tính đó tới mức độ tuyệt đối và thành Phật. Bằng chứng cụ thể nhất về sự hiện diện của bản tánh này là ta đang sở hữu những phẩm tính trí tuệ và bi mẫn này ở những mức độ khác nhau. Theo Phật giáo, không chúng sinh nào là người hay phi nhân không có trí tuệ và lòng bi mẫn. Dù xấu xa, dù độc ác, mọi chúng sinh đều có một mức độ tối thiểu lòng từ ái, thiện tâm hay bi mẫn, ít nhất là đối với bản thân họ và đối với chúng sinh khác. Tương tự như vậy, tất cả chúng ta đều có sự hiểu biết, có tính chất bản năng hay không bản năng về điều gì là đúng hay sai. Hai phẩm tính này, thiện tâm và sự nhận biết điều đúng đắn và sai trái, dù nhỏ bé hay tầm thường tới đâu chăng nữa, đều hiện diện trong mỗi chúng sinh. Bởi hai phẩm tính này có khả năng phát triển tới mức độ tột cùng của chúng, nên ta có thể nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Vì thế, tất cả chúng ta đều được nói là những vị tiểu Phật. Năm giai đoạn. Gampopa tiếp tục mô tả làm thế nào Rik hay những phẩm tính có thể nhận thấy được trong Phật tánh phát triển trong năm giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất được gọi là Rikche, dịch sát nghĩa là cắt đứt khỏi đẳng cấp hay gia đình, và mô tả trạng thái của những chúng sinh mà Phật tánh không hiển nhiên. Họ có thể được nhận ra bằng 6 dấu hiệu. Họ không cảm thấy buồn bã khi đối diện với những khiếm khuyết của sinh tử và không khát khao giải thoát. Ngay cả khi họ kinh nghiệm nỗi đau khổ dữ dội, họ không nhận ra các nguyên nhân của chúng. Thậm chí họ không thấy đó là một vấn đề. Họ không cảm thấy xác quyết hay tin tưởng khi nghe nói về những phẩm tính của chư Phật và những trạng thái siêu vượt sinh tử. Họ không cảm thấy tội lỗi khi hãm hại người khác. Cả thế giới có thể chỉ trích họ, nhưng họ không cảm thấy xấu hổ. Chẳng bao giờ họ cảm thấy chút xíu ân hận hay bi mẫn nào. Những chúng sinh phô bày các dấu hiệu này thuộc về gia đình những người bị tắc tiềm năng. Họ xuất hiện không phải để có những phẩm tính phải có, và họ sống như thể họ không có Phật tánh. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ thành Phật, mà có nghĩa là họ sẽ phải mất một thời gian dài. Giai đoạn thứ hai, tập hợp những người mà hoàn cảnh không rõ ràng. Phật tánh của họ hiển lộ tùy theo hoàn cảnh. Khi họ chịu một ảnh hưởng tốt hay ở trong một tâm trạng tốt lành, thì ta có thể nhận ra Phật tánh của họ. Khi những người ấy có một tâm trạng không tốt hay sống trong một nhóm người xấu, thì họ không biểu lộ lòng bi mẫn hay thiện tâm, và Phật tánh của họ dường như biến mất. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn của những Sravaka Thanh Văn. Các ngài nhận ra rằng sinh tử chẳng mang lại điều gì ngoài những vấn đề bất hạnh và đã quyết định lìa bỏ tất cả. Các ngài có khuynh hướng hướng mọi nỗ lực để đạt được Niết Bàn bằng cách tập trung vào việc phát triển trí tuệ, nhưng không chú ý tới lòng bi mẫn. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn của những Pratyeka Buddha, Phật độc giác. Các ngài cũng có những phẩm tính như các thanh văn. Các ngài rất thông tuệ, nhưng cũng rất tự hào và kiêu ngạo. Các ngài không tin tưởng ở các vị thầy của mình và ước muốn tìm ra con đường của riêng mình. Cho dù các ngài có một vị dẫn dắt hay nếu có ai cho các ngài lời khuyên lợi lạc, sự kiêu ngạo của các ngài không cho phép các ngài chấp nhận nó, bởi các ngài muốn tiến bộ mà không cần ai giúp đỡ. Đối với những vị này, Đức Phật đã giảng dạy con đường Sravaka và Pratyeka Buddha là con đường dẫn đến trạng thái Arhat, A-la-hán. Một A-la-hán được giải thoát khỏi những đau khổ của sinh tử nhưng không sẵn sàng để thành Phật. Các A-la-hán là loại người tiêu diệt kẻ thù, không phải là những kẻ thù bên ngoài mà là kẻ thù bên trong, những cảm xúc tiêu cực của các ngài. Khi đã tiệt trừ những cảm xúc tiêu cực của mình, các ngài không còn kinh nghiệm bất hạnh nào nữa, bởi đau khổ xuất hiện từ những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, các ngài vẫn phải thực hiện một vài tiến bộ để trở thành những bậc chứng ngộ viên mãn. Giai đoạn thứ năm và là giai đoạn cao cấp nhất là giai đoạn của các Bồ Tát. Ở đây, ta có thể phân biệt hai phương diện khác nhau đối với tiềm năng của các Bồ Tát. Tiềm năng hiện hữu một cách tự nhiên và tiềm năng thu thập được. Ở đây, ta đang nói về tiềm năng sẵn có trong tất cả chúng sinh để trở thành các Bồ Tát và tiềm năng mà họ có để phát triển những phẩm tính dẫn đến giác ngộ. Tiềm năng này được nhận ra trong những người đã dấn mình vào các thiện hạnh trong những đời quá khứ của họ. Khi ta nói về gia đình Bồ Tát, ta thường nhắc đến phạm trù này. Ta có thể nói rằng những người mà các phẩm tính trí tuệ và bi mẫn ở nơi họ thật rõ ràng thì thuộc về gia đình Bồ Tát này. Theo Gampopa, có hai loại Bồ Tát: những vị đã tiến triển nhờ các thiện hạnh và nỗ lực trong những đời trước, các đặc tính của họ thật hiển nhiên, và những người không như vậy thì các đặc tính sẽ tiềm tàng. loại Bồ Tát sau này có mọi phẩm tính của một vị Bồ Tát nhưng vẫn phải chịu tác động của những chướng ngại và cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, những chướng ngại hay trở ngại này có thể được khắc phục nếu người có liên quan làm việc với chúng. Trong mọi trường hợp, các đặc tính của một Bồ Tát có thể dễ nhận thấy hơn những người khác ở thời điểm nào đó. Trong kinh Dasadhammaka có nói, tiềm năng của chư vị Bồ Tát được khám phá bởi các dấu hiệu như lửa được nhận ra nhờ khói và nước được nhận ra nhờ sự hiện diện của con chim nước. Ta có thể tự hỏi những dấu hiệu này là gì? Thân thể và lời nói của chư vị Bồ Tát thì dịu dàng tự bản chất, bất luận ảnh hưởng của một thiện tri thức. Tâm thức và tính cách của các ngài không bị nhiễm ô bởi sự gian trá hay giả dối, và các ngài cảm thấy yêu thương tất cả chúng sinh. Các ngài cũng có sự thuần tịnh sâu xa, vì thế nếu người nào đó không chịu ảnh hưởng tích cực của người khác, tốt lành một cách tự nhiên, tràn đầy bi mẫn và không ăn ở hai lòng, thì người ấy là một thành viên của gia đình Bồ Tát và rất gần với việc trở thành hay phát triển thành một vị Phật. Mọi sinh loài đều tiềm tàng những phẩm tính này. Qua công việc và sự thực hành, tất cả chúng ta có thể thành công trong việc phát triển và thành Phật. Không có lý do gì để nghĩ rằng những khổ đau của sinh tử là không thể tránh khỏi, hay ta phải chấp nhận chúng như thế. Nếu ta đang đau khổ, ta có thể làm điều gì đó về nó. Mọi đau khổ, mọi chứng loạn thần kinh của ta đều chỉ là nhất thời và có thể hoàn toàn bị tiệt trừ. Ngay cả khi ta đang chịu sự giam cầm của mê lầm và chịu đựng những đau khổ ghê gớm, ta cũng không nhất thiết phải là nạn nhân của sự thất vọng và tuyệt vọng. Có một hy vọng, không cần thiết phải chờ đến đời sau để thay đổi từ một gia đình hay giai đoạn sang một gia đình, giai đoạn khác. Trong triết học Phật giáo, cuộc đời này không phải là trạng thái tĩnh tại, không thay đổi. Trong đó ta sống trước khi đi qua đời sau. Việc di chuyển từ đời này sang đời sau chỉ là một sự thay đổi giữa những thay đổi không ngừng nghỉ. Như thế, điều ta gọi là đời sau chỉ là một sự tương tục của tiến trình thay đổi này. Thay đổi là điều có thể thực hiện được trong từng giây phút, bởi thay đổi xảy ra trong từng giây phút. Không nhất thiết phải chờ đến đời sau để được chuyển hóa bản thân. Quả thực, nếu ta không hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hoàn thiện những đời sau của ta, thông thường thì tình trạng nói chung của ta từ đời này sang đời khác chỉ thay đổi rất ít. Theo Phật giáo, điều ta làm vào lúc này tạo nên giây phút kế tiếp, và giây phút này tạo nên giây phút sau đó. Cùng cách đó, giây phút ta chết tạo ra giây phút kế tiếp. Trong trường hợp này là đời sau của ta.
2. Nền tảng đời người quý báu.
Điều thứ hai trong 6 điều kiện để đạt được giác ngộ là ten, mà Gunther dịch là nền tảng vận hành. Trong thực tế, đây là điều ta gọi là Milurinchen trong tiếng Tây Tạng. Đời người quý báu của ta. Mặc dù tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, một vài hình thức của sự hiện hữu không được thuận lợi trong sự phát triển hay chứng ngộ của nó. Mặc dù về mặt lý thuyết thì trong bất kỳ hình thức hiện hữu nào cũng có thể trở nên giác ngộ, nhưng hoàn cảnh dễ dàng và tốt nhất để ta có thể đạt được mục đích tối thượng là khi ta là một con người. Cũng như việc có hình thức làm người, nếu ta có thêm 5 phẩm tính, thì khi đó ta có thể được nói là có một thân người quý báu. 2 trong 5 điều kiện này ám chỉ thân thể và 3 điều kiện ám chỉ tâm thức. Điều kiện đúng đắn đầu tiên đối với thân người là điều mà ta gọi là 8 sự tự do. Những tự do này khiến ta phát triển một cách tiếp cận nhàn nhã với cuộc đời. Một trích dẫn từ một quyển kinh liệt kê 8 trạng thái đối nghịch với 8 điều kiện đúng đắn để có sự tự do hay nhàn nhã. Điều kiện thứ nhất là điều kiện của các chúng sinh địa ngục. Thứ hai là điều kiện của các ngạ quỷ, quỷ đói. Thứ ba là điều kiện của súc sinh. Thứ tư là điều kiện của các vị trời. Trạng thái thứ năm là trạng thái của những người mang giả, là những người không biết tới giáo pháp. Thứ sáu là trạng thái của những người nuôi dưỡng các tà kiến. Thứ bảy là điều kiện của chúng sinh sống ở những nơi chưa từng có vị Phật nào xuất hiện. Thứ tám là trạng thái hoàn toàn ngu dốt của việc không thể hiểu biết bất kỳ điều gì. Bởi các điều kiện không đúng đắn, một chúng sinh sống trong một trong tám trạng thái này không có cơ hội thực hành pháp. Quả thực, nếu bạn ở một trong những trạng thái này, bạn sẽ quá bận tâm với những bất hạnh của riêng bạn hay quá bận rộn khi cố gắng hưởng thụ hạnh phúc đến nỗi không có cơ hội hay động lực để thực hành pháp. Nếu bạn là một chúng sinh ở địa ngục hay ngạ quỷ hoặc một chúng sinh tương tự, bạn sẽ trải nghiệm nhiều đau khổ và thất vọng đến nỗi không có thì giờ để thực hành, hay không có ý định hoặc không thực sự nghĩ tưởng gì về pháp. Nếu bạn ở trong một cõi thật tốt đẹp như cõi trời, thì người ta nói rằng bạn cũng không có thời gian, bởi bạn sử dụng mọi thì giờ để vui hưởng hạnh phúc, bởi bạn không chú ý tới bất kỳ điều gì sai lầm, bởi quanh bạn chẳng đâu có sự nghèo cùng hay đau khổ, bạn không có động lực để làm bất kỳ điều gì ngoài việc tìm kiếm lạc thú. Đây là lý do tại sao người ta nói rằng cõi người, hiện hữu làm người là điều kiện hoàn hảo cho việc thực hành pháp. Trong thân người này, chúng ta hiểu biết về sự bất hạnh, nhưng ta cũng có thời gian nhàn nhã. Ta không hoàn toàn bị kiểm soát bởi các điều kiện của riêng ta. Ta có một vài tự do của ý chí. Đồng thời, ta nhìn thấy những vấn đề của những người khác, những phiền não và bất hạnh của họ. Những điều đó cho ta cơ hội để phát triển lòng bi mẫn và động lực để làm việc một cách kiên định hầu tìm ra giải pháp cho những vấn đề này. Một vài bản văn và một số người xác nhận rằng thực sự có những nơi như các cõi địa ngục và cõi trời, và nói rằng về mặt vật lý ta có thể đi tới những nơi đó. Tuy nhiên trong Bodhicharya Vatara nhập Bồ Tát hạnh Santideva, Tịch Thiên hỏi: mặt đất nóng hực của các địa ngục, những lính canh của cõi địa ngục, ai tạo ra chúng? Không ai tạo ra chúng cả. Những nơi chốn này đến từ những tư tưởng hay cảm xúc bất thiện của riêng ta. Những cõi này không phải là những địa điểm vật lý mà ta có thể đi tới. Chúng chỉ hiện diện trong tâm ta, và ta chỉ có thể tìm thấy chúng qua tâm của ta. Chẳng hạn như nếu ta thực sự ghét điều gì, và nếu ta chết với sự thù ghét này và tính chất thô bạo vẫn còn tồn tại trong tâm ta, ta có thể bị sinh trong cõi địa ngục. Nhưng cõi địa ngục sẽ là sự tạo tác của riêng ta. Trong cùng một thời điểm, cõi địa ngục có thể ở nơi này hay nơi khác. Nó có thể ở nơi nào đó hay ở mọi nơi, bởi nó ở trong tâm ta. Có người cảm thấy như thể nó thực sự ở đó, nhưng không có sự khác biệt giữa cõi địa ngục, cõi người, cõi tinh linh hay cõi trời. Tất cả những cõi đó cùng bản chất, cõi người không thực hơn cõi địa ngục và cõi địa ngục không ít thực hơn cõi người. Tất cả những cõi đó cùng một bản chất, chúng thực có khi ta kinh nghiệm về chúng, và hầu hết những kinh nghiệm này đến từ tâm ta. Và dĩ nhiên là với nhiều nguyên nhân và kết quả khác nhau, nhưng do bởi nghiệp của riêng ta. Điều kiện đúng đắn thứ hai đối với thân thể là những điều được gọi là 10 tài sản vĩ đại hay 10 sự giàu có vĩ đại. Chúng được phân chia thành hai phần, năm điều kiện đầu tiên thì bẩm sinh, và năm điều kiện thứ hai là những điều kiện mà ta có thể có được nhờ những người khác. Năm điều kiện bẩm sinh hay riêng tư là: 1. Được sinh làm người. 2. Được sinh ở một trung tâm nơi có cơ hội để học tập và hiểu biết điều gì đúng, điều gì sai, nơi con người không bị buộc phải sống dưới quyền lực của người khác và không được ban tặng sự tự do, nơi giáo pháp và sự tự do tu tập chiếm ưu thế. 3. Không hoàn toàn bị khuyết tật, không có khả năng hiểu biết bất kỳ điều gì hay không thể truyền đạt. 4. Có sự hiểu biết về điều đúng và sai. Và 5. Có phương kế sinh nhai đúng đắn, không kiếm sống bằng những phương tiện hoàn toàn tiêu cực, chẳng hạn như chế tạo vũ khí hay đầu độc người khác bằng thực phẩm độc hại. 5. Tài sản vĩ đại đến từ người khác là: 1. Một vị Phật đã xuất hiện trong thế giới này. 2. Vị Phật đã ban giáo lý. 3. Các giáo lý này vẫn còn tồn tại. 4. Vẫn còn những người tuân theo các giáo lý đó. Và 5. Ta đang tiếp xúc với những người đó, với các bạn đồng tu và các vị thầy là những người có thể ban cho ta những giáo lý này. Nếu 10 điều kiện này hiện diện, thì ta có 10 tài sản vĩ đại, 10 sự giàu có vĩ đại. Chúng ta đã có thân người quý báu, giờ đây hãy suy nghĩ cẩn trọng và xem ta có đủ 10 tài sản vĩ đại này hay không. Nếu ta không có, hãy cố gắng tạo ra các điều kiện này. Nếu ta có các điều kiện này, thì ta nên sung sướng, hoan hỷ và hiểu rằng khi đã có những điều kiện tốt lành này để thực hành, khi đã có cơ hội độc nhất vô nhị này để chấm dứt mọi nỗi khổ và mê lầm của thế gian, và bằng cách đó giúp đỡ mọi sinh loài, ta nên làm việc cực lực để đạt được mục đích đó. Ta được biết rằng việc có được một thân người quý giá thì vô cùng khó khăn. Đức Phật đã đưa ra ví dụ này để minh họa sự hy hữu của nó. Giả sử có một con rùa mù sống hàng ngàn năm dưới đáy biển và trong 100 năm nó chỉ trồi lên mặt nước có một lần. Có một cái ếch bằng gỗ bị sóng biển đánh dập dềnh trên mặt biển này và không dừng lại ở nơi nào quá một giây. Liệu có cơ may nào để khi con rùa trồi lên mặt nước, nó chui được đầu vào cái lỗ trên cái ếch? Thật vô cùng khó khăn, hầu như đó là điều không thể xảy ra. Nhưng Đức Phật đã nói rằng điều này có thể so sánh với cơ may mà ta có để đạt được một hiện hữu làm người quý báu. Đặc quyền to lớn của việc tụ hội mọi điều kiện đúng đắn để thực hành pháp là kết quả trực tiếp của việc tích tập công đức bằng các thiện hạnh. Không phải nhờ may mắn mà ta có thân người quý báu này, mà là bởi những nỗ lực to lớn, công việc lâu dài, khó nhọc của ta trong việc tích tập công đức trong quá khứ. Vì thế, ta không nên lãng phí cơ hội vô cùng quý báu này. Nếu bây giờ ta phí phạm nó, trong hàng trăm năm nữa, có thể ta sẽ không có một thân người khác. Những người có các điều kiện đúng đắn này được chia thành ba loại. Dĩ nhiên theo Phật giáo, có hàng trăm và hàng ngàn loại người khác nhau, và mỗi loại người có một cách tiếp cận khác nhau, đi theo một con đường khác nhau và cần có một phương pháp khác nhau. Đức Atisha và những vị thầy vĩ đại khác đã phân loại những loại người khác nhau này thành ba phạm trù tùy thuộc vào mục đích, hoàn cảnh, nền giáo dục của họ hay cách thức họ nhìn cuộc đời. Những người mà mục đích chính trong đời là có được một tiêu chuẩn sống tốt hơn, có thêm sự tiện nghi và hạnh phúc thế tục, được coi là loại thứ nhất, mức độ thấp nhất mà ta gọi là nhân cách nhỏ bé. Họ có sự hiểu biết như sau: Nếu tôi làm việc tốt, tôi sẽ được thưởng. Vì thế, để có một cuộc đời tốt đẹp, tiện nghi, may mắn và giàu có không chỉ đời này, mà cả những đời sau, tôi phải luôn luôn cố gắng hành xử tốt đẹp và tích tập các thiện hạnh. Những người này làm những điều đúng đắn, nhưng động lực của họ bị giới hạn trong tham vọng thế gian. Loại người thứ hai hay những người ở mức độ trung bình, có một mục đích cao hơn một chút. Họ nhận ra rằng dù họ ở đâu, dù họ làm gì, họ vẫn ở trong sinh tử, và dù hoàn cảnh hiện tại của họ có tốt lành hay tiện nghi, nó chẳng bao giờ mang lại cho họ sự mãn nguyện. Vì thế, họ đi xa hơn một chút và cố gắng thoát khỏi sinh tử và cắt đứt gốc rễ của mọi hạnh phúc, nhưng chỉ vì lợi ích của riêng mình. Loại thứ ba, loại người cao nhất hay vĩ đại nhất, không chỉ ước muốn thoát khỏi vòng sinh tử gồm những vấn đề và lầm lạc của riêng mình, mà còn muốn giúp đỡ tất cả chúng sinh cùng thoát khỏi sinh tử. Những ý hướng, mục đích của họ lớn lao và vô hạn đến nỗi họ được gọi là những bậc vĩ đại. Gampopa thúc đẩy ta cố gắng trở thành loại người cuối cùng. Ta đừng nên chỉ vui hưởng những tiện nghi hiện tại của thế gian. Ta đừng chỉ nhắm vào việc kéo bản thân ta ra khỏi sinh tử, mà ta cũng nên cố gắng để đưa tất cả những sinh loài khác cùng giải thoát khỏi mọi đau khổ. Ba loại người này được phân loại theo tính cách rộng lớn của ý hướng và mục đích của họ. Điều này có nghĩa là những người ở cấp độ thứ ba, những nhân cách vĩ đại nhất với mục đích cao cả nhất, thì đến gần nhất trong việc trở thành những bậc giác ngộ. Những người có mục đích nhỏ bé nhất là những người ở xa nhất. Ba phạm trù này không phải là cái gì ù lì bất động, mà rất uyển chuyển và có thể thay đổi. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng thoạt đầu, hầu hết mọi người đến với giáo pháp để cố tìm sự lợi lạc trong việc có được chút ít tĩnh lặng hay an bình trong đời họ. Họ ước muốn thoát khỏi sự thất vọng, buồn sầu và những cảm xúc rối loạn. Đối với những người này, giáo pháp không mang lại một lời giải đáp. Mục đích của giáo pháp không chỉ bị giới hạn vào điều đó, mà khi bạn theo đuổi con đường pháp với sự tiếp cận căn bản này, dần dần bạn sẽ được đưa tới mục đích cao cả hơn của nó. Nếu bạn đang tìm kiếm an bình và hạnh phúc trong đời này, bạn sẽ đến chỗ nhận ra rằng điều đó không thể được thành tựu một cách toàn diện hay viên mãn mà không có một sự hiểu biết sâu xa hơn về chính cuộc đời và một cách xử sự sâu xa hơn với những cảm xúc. Khi tiến triển trên con đường này, càng lúc càng khám phá về cách thế chân thực của cuộc đời hay chân tánh của các sự vật, ta sẽ đi xa hơn nữa. Các mục đích và mục tiêu của ta dần dần thay đổi và tình trạng của ta cũng thay đổi với chúng, và như thế ta sẽ tìm ra giáo pháp chân thực. Chúng ta đã thảo luận về hai điều kiện của thân thể, và bây giờ ta đến ba điều kiện tích cực của tâm. Đây là ba loại kính ngưỡng hay ba loại niềm tin. Thứ nhất là niềm tin của sự nhận thức sâu sắc hay hứng khởi. Nó phát khởi trong tâm người cảm kích khi họ thấy hay nghe điều gì vô cùng thiêng liêng hay vô cùng thuần tịnh. Khi đó, người ấy cảm nhận một loại hứng khởi hay nhận thức sâu xa. Tuy nhiên, loại phản ứng này vẫn còn cạn cợt. Thứ hai là niềm tin của sự khao khát, niềm tin của mong muốn, có nghĩa là khi nhìn thấy điều gì hết sức tốt lành, điều gì đầy cảm hứng, một bậc có trí tuệ và lòng bi mẫn vĩ đại, chẳng hạn như một vị Phật, một ước muốn mãnh liệt phát khởi, tôi cũng sẽ trở thành như thế. Loại mong muốn này được gọi là niềm tin khao khát. Loại thứ ba, và là niềm tin mạnh mẽ nhất, là sự hoàn toàn tin cậy. Nó không phải là niềm tin mù quáng. mà là sự hoàn toàn xác tính phát sinh từ sự hiểu biết. Sự hoàn toàn hiểu biết sinh ra sự hoàn toàn tin cậy. Về sau, những niềm tin này sẽ được mô tả chi tiết hơn, vì thế không cần mất thêm thời gian cho chủ đề này. Điều quan trọng là lưu ý rằng trong Phật giáo, khi ta nói về niềm tin, thì chủ yếu là ta đang nói về sự hiểu biết. Niềm tin mù quáng hoàn toàn không được khuyến khích, mặc dù một số người bắt đầu với niềm tin mù quáng hay chỉ với một cảm xúc hứng khởi. Khi ta trở nên quan tâm hơn, ta nên nghiên cứu giáo pháp, đi sâu vào nó hơn nữa và có sự hiểu biết hơn. Theo cách đó, ta có thể tiến bộ từ niềm tin của nhận thức sâu xa tới niềm tin của sự tin cậy. Có một cái gì đó phát triển, ta không có niềm tin hoàn hảo, trừ phi có được niềm tin của sự tin cậy này. Niềm tin của sự tin cậy được mô tả như một nền tảng, yếu tố quan trọng nhất, bởi không có nó, ta sống trong sự hoài nghi và không thực sự hiểu rõ ta đang làm gì. Nếu ta có ba niềm tin này và những điều kiện đúng đắn của sự hiện hữu làm người, thì ta có nền tảng thích hợp nhất cho việc thực hành pháp.